Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 181. Giê-xu tại đền thờ vào ngày lễ lều. Nước Thiên Chúa không đến với vẻ huy hoàng lộng lẫy.
Giê-xu vào đền thờ. Người đi với các tông đồ của người và rất nhiều môn đệ mà tôi biết, ít nhất là vì đã nhìn thấy, và ở sau cùng, nhưng tụ tập thành nhóm, làm như họ chứng tỏ rằng họ muốn được coi là các môn đệ của Thầy, là các khuôn mặt mới. Tất cả đều lạ, ngoại trừ tên Hy Lạp ranh mãnh đến từ Antiochia. Ông ta nói chuyện với những người khác, có lẽ cũng là dân ngoại như ông. Nên trong khi Giê-xu và các người của Ngài tiến vào sân Israel, thì ông ta cùng với những người nói chuyện với ông dừng lại ở sân dân ngoại. Đương nhiên, việc Giê-xu đi vào ngôi đền thờ chật ních người, không thể nào người ta không nhận ra. Một sự ồn ào nổi dậy, tựa như một tổ ong bị người ta quậy, làm áp tiếng các vị tiến sĩ đang giảng bài dưới hành lang dân ngoại. Các bài học bị gián đoạn giống như bị ém, và các học trò của các luật sĩ chạy đi tứ phía để loan tin việc Giê-xu đến. Tới nỗi, khi người vào nội khu thứ hai, nơi có đại phòng của dân Israel, thì đã có rất nhiều pha-ri-siêu, luật sĩ và thầy cả quy tụ tại đó để quan sát người. Nhưng họ không nói gì với người trong khi người cầu nguyện, và cả đến họ không lại gần người. Họ bằng lòng để chỉ canh chừng người. Khi Giê-xu trở lại hành lang dân ngoại, thì họ đi theo người. Và tiếp đó, số các kẻ giả tâm gia tăng, cũng như số các người tò mò hay có ý hướng tốt. Sự ồn ào nhỏ tiếng lan trong đám người. Thỉnh thoảng có một nhận xét lớn tiếng.
Quý vị thấy người đã đến. Người là kẻ công chính. Người không thể thiếu sót ngày lễ.
Hoặc,
ông ta đến để làm gì? Để làm cho dân chúng lạc đường hơn nữa.
Hoặc,
bây giờ các ông bằng lòng chưa? Lúc này các ông đã thấy rõ người ở đâu? Các ông cứ hỏi hoài.
Các tiếng nói lẻ loi bị tắt ngay, bị chặn lại trong họng bởi những cái nhìn nhiều ý nghĩa của các môn đệ hay những người về phe với họ. Bằng chính tình yêu của họ, họ dọa nạt các kẻ thù hay oán ghét. Các giọng nói mỉa mai, độc địa, phun một tia nọc độc rồi nín vì sợ đám đông. Sau sự bộc lộ có ý nghĩa thiện cảm với ông thầy, đám đông yên lặng vì họ sợ các kẻ mạnh trả đũa. Sự sợ hãi hổ tương ngự trị ở đây. Một người duy nhất không sợ là Giê-xu. Người bước nhàn nhã với vẻ oai phong về nơi người muốn tới. Hơi trầm tư, nhưng sẵn sàng ra khỏi sự trầm mặc để vuốt ve một đứa trẻ mà một bà mẹ dơ ra cho người, hoặc mỉm cười với một ông già chào người và chúc phúc cho người. Trong hành lang dân ngoại, Gamaliel đang đứng giữa một nhóm học trò, tay khoanh, trong bộ đồ huy hoàng, trắng tinh và rất rộng. Nó càng có vẻ trắng hơn, vì nó nổi bật trên chiếc hàm đỏ thẫm trải dưới đất nơi ông đứng. Ông có vẻ suy nghĩ, đầu hơi cúi, làm như không lưu ý gì tới những gì đang xảy ra. Trái lại, có sự dao động mạnh trong đám các môn đệ của ông, gây ra bởi sự tò mò, tới nỗi một học trò vì nhỏ con đã trèo lên một cái ghế đầu cao để nhìn cho rõ. Nhưng khi Giê-xu đi tới ngang chỗ Gamaliel, vị Rabbi liền ngẩng mặt lên và đôi mắt sâu dưới vầng trán suy tư của ông dán chặt vào khuôn mặt bình an của Giê-xu một lát. Một cái nhìn dò xét, khổ não và gây khổ não. Giê-xu cảm thấy và quay lại. Người nhìn ông, hai tia chớp, đôi mắt đen và đôi mắt lam ngọc giao nhau. Cái nhìn của Giê-xu cởi mở, êm đềm, cho phép dò xét. Cái nhìn của Gamaliel là không thể hiểu, là cố gắng để biết, để vén màn bí nhiệm của sự thật. Vì đối với ông, vị Rabbi Galilee là một bí nhiệm, nhưng tư tưởng của ông ghen tương, một cách pha-ri-siêu, tới nỗi nó tự khép lại với mọi tìm hiểu không phải là Thiên Chúa. Một thoáng, rồi Giê-xu tiến bước và Rabbi Gamaliel lại cúi đầu, như điếc với mọi câu hỏi thẳng thắn, lo âu của một số người ở chung quanh ông, hoặc câu hỏi nham hiểm và thù ghét của những người khác.
Ông ta đó à thầy? Thầy nói sao?
Thầy ơi, thầy xét thế nào? Ông ta là ai?
Giê-xu tới chỗ người chọn. Ôi, đâu có thảm dưới chân người, cả đến người không ở trong hành lang. Người chỉ tựa lưng vào một cái cột, đứng trên bậc thềm cao nhất ở cuối hành lang, một chỗ khiêm tốn nhất. Chung quanh người là các tông đồ, các môn đệ, các người cùng phe, các người tò mò. Xa hơn là các pha-ri-siêu, các luật sĩ, các thầy cả, Rabbi Gamaliel không rời chỗ ông đang đứng. Giê-xu bắt đầu giảng cho lần thứ 100 về việc nước Thiên Chúa đến và việc chuẩn bị cho nước này. Và tôi có thể nói là người nhắc lại mạnh hơn những tư tưởng đã được trình bày 20 năm trước đây. Hầu như tại cùng một nơi, người nói về lời tiên tri của Daniel, về vị tiền hô đã được nói trước bởi các tiên tri. Người nhắc lại ngôi sao của các nhà đạo sĩ, việc tàn sát các trẻ nhỏ vô tội. Và sau những lời nói đầu, có mục đích trình bày những dấu hiệu về việc Đức Kitô đến trên trái đất. Để xác nhận về việc người đến, người kể ra những dấu hiệu hiện tại đi kèm theo Đức Kitô là thầy dạy dỗ. Cũng như trước đó, các dấu hiệu đi kèm việc đến của Đức Kitô nhập thể, tức là người nhắc lại những mâu thuẫn đi kèm với người, cái chết của vị tiền hô, các phép lạ được thi hành liên tục minh xác rằng Thiên Chúa ở với Đức Kitô của Ngài. Người không bao giờ tấn công đối phương, cả đến người làm như không thấy họ. Người nói để làm vững chắc đức tin của những kẻ theo người, để soi sáng chân lý cho những kẻ ở trong đêm tối, không vì lỗi của họ. Một giọng nói khó chịu phát ra từ cuối đám đông.
Làm sao Thiên Chúa có thể ở trong phép lạ của ông, nếu nó xảy ra trong một ngày bị cấm? Mới hôm qua đây, ông đã chữa một người cùi bên đường Bê-tha-ghê.
Giê-xu nhìn kẻ làm gián đoạn mà không trả lời. Người tiếp tục nói về việc giải phóng cho khỏi những sức mạnh đàn áp con người và việc thiết lập nước của Đức Kitô, đời đời vô hình, vinh quang trọn lành.
Và bao giờ có điều đó?
Một luật sĩ hỏi cách chế nhạo, và ông thêm:
chúng tôi biết ông muốn xưng mình là vua, nhưng một ông vua như ông thì tiêu ma cho Israel. Quyền bính ông vua của ông ở đâu? Quân đội của ông ở đâu? Các kho báu của ông đâu? Các đồng minh của ông đâu? Ông điên.
và nhiều người trong đám giống như ông ta lắc đầu khinh bỉ. Một Pharisêu nói,
các anh đừng hành động như vậy, làm thế thì chúng ta sẽ không biết ông ta muốn gì về cái nước ấy. Cái nước này sẽ có những lề luật nào? Và nó sẽ trình diện như thế nào? Và gì? Có phải tình cờ nước Israel cũng trở nên trọn hẳn như vào thời của David và Solomon trong nháy mắt không? Các anh nhớ, có biết bao biến thiên và các thời kỳ tăm tối trước khi đến triều đại huy hoàng của ông vua toàn vẹn. Để có ông vua đầu tiên thì trước hết phải đào tạo người của Thiên Chúa. Thiên Chúa phải sức dầu cho ông và bởi đó phải lấy đi sự son sẻ của Anna Aquada và thúc giục bà dâng hiến kết quả của lòng bà. Hãy suy niệm thách vịnh của Anna, đó là một giáo huấn của sự chai đá và mù quáng của chúng ta. Không ai thánh như Chúa, đừng vì khoe khoang mà tăng thêm các lời kiêu căng. Chính Chúa làm cho chết và sống, người nâng kẻ nghèo hèn lên, người cho bước chân của các vị thánh được vững chắc và cho kẻ ô uế phải câm nín, vì không phải do sức mạnh mà con người mạnh, nhưng bởi sức mạnh đến từ Thiên Chúa. Ôi, các anh hãy nhớ, Chúa sẽ xét xử các biên giới của trái đất, và người sẽ ban quyền bá chủ cho vị vua của người, và người sẽ tán dương quyền phép của Đấng Kitô của người. Đức Kitô của các tiên tri, người chẳng phải đến từ David sao? Vậy tất cả những gì chuẩn bị, kể từ việc Samuel được sinh ra, chẳng phải là cái chuẩn bị cho triều đại của Đức Kitô sao? Vậy thầy, thầy đã chẳng đến từ David, sinh ra ở Bethlehem sao?
Sau cùng, ông đã hỏi thẳng Giê-xu.
Ông đã nói đúng điều đó.
Giê-xu trả lời vắn tắt.
Ôi, vậy hãy thỏa mãn sự thông hiểu của chúng tôi. Thầy thấy rằng sự yên lặng không phải là điều tốt, vì nó khơi dậy những đám mây nghi ngờ trong các con tim.
Không phải là nghi ngờ mà là kiêu ngạo, một điều trầm trọng hơn.
Thế nào? Nghi ngờ về thầy còn ít trầm trọng hơn là kiêu căng sao?
Đúng, vì kiêu căng là sự xâm đãng của trí tuệ, và đó là tội nặng nhất. Đó là tội của chính Lucifer. Thiên Chúa tha thứ biết bao tội, và ánh sáng của người rực rỡ với tình yêu để soi sáng những kẻ không biết, và đánh tan những nghi ngờ của họ. Nhưng người không tha cho kẻ kiêu căng là kẻ chế nhạo người bằng cách nói rằng họ lớn hơn người.
Ai đã nói vậy giữa đám chúng tôi? Ai nói rằng Thiên Chúa nhỏ hơn chúng tôi? Chúng tôi đâu có phạm thượng.
Nhiều người kêu lên.
Các ông không nói như vậy bằng môi các ông, nhưng các ông xác nhận điều đó bằng hành động của các ông. Các ông quả quyết nói với Thiên Chúa, không thể nào Đức Kitô lại là người Galilê, một người trong dân chúng, không thể nào lại là ông ta. Cái gì là không thể đối với Thiên Chúa?
Giọng nói của Giê-xu như tiếng sấm. Nếu trước tiên, dáng vẻ của người khiêm tốn khi người tựa vào cái cột, như một người hành khất. Bây giờ người đứng thẳng, tách rời cái cột, ngẩng đầu lên một cách oai phong, và người ném những cái nhìn sáng quắc trên đám đông. Người vẫn còn ở trên bậc thềm, nhưng tựa như người ở trên một chiếc gai cao. Thái độ của người oai phong chừng nào? Người ta giật lùi như sợ, không ai trả lời cho câu hỏi sau cùng. Rồi một rabbi nhỏ thó, nhanh nheo, dáng điệu gắt gỏng, chắc chắn cũng giống như linh hồn ông. Ông hỏi, nhưng trước khi đặt câu hỏi, ông làm một tràng cười rồ rồ, giả mạo.
Ồ, sự dâm đãng được hoàn thành với hai người, vậy trí tuệ hoàn thành việc đó với ai? Nó đâu có xác, làm sao nó có thể phạm tội dâm đãng? Nếu nó không có xác, thì nó kết hợp với cái gì để phạm tội? À.
Và ông cười, trong khi kéo lê tiếng nói và giọng cười của ông.
Với ai? Với Satan. Trí tuệ kẻ kiêu căng phạm tội dâm dục với Satan, chống lại Thiên Chúa và chống lại tình yêu.
Vậy Lucifer, nó đã làm với ai để trở nên Satan? Nếu Satan chưa hiện hữu?
Nó đã làm điều đó với chính nó với tư tưởng thông minh và rối loạn của chính nó. Ôi hỡi luật sĩ, dâm ô là cái gì?
Nhưng tôi đã nói với ông, mà ai lại không biết dâm ô là cái gì? Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm.
Ông không phải là một rabbi thông sáng, vì ông không biết cái bản chất thực của cái tội phổ quát này, cái hậu quả chấp ba của sự ác, cũng như Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là hình thức chấp ba của tình yêu. Ôi luật sĩ, dâm dục tức là sự rối trật tự, một sự rối loạn được điều khiển bởi một trí tuệ tự do và có ý thức. Nó biết rằng sự ước ao của nó là xấu, nhưng dù sao nó cũng muốn thỏa mãn. Dâm đãng là sự rối loạn và hung bạo phản lại các luật tự nhiên, phản lại sự công bằng và phản lại tình yêu đối với Thiên Chúa, đối với chính mình và đối với tha nhân. Hết mọi thứ dâm dục của xác thịt cũng như dâm dục nhắm vào của cải hay chức quyền thuộc về trái đất, cũng như dâm dục của những kẻ muốn ngăn cản Đức Kitô làm tròn sứ mệnh của Người, bởi vì họ âm mưu với các tham vọng vượt mức của họ và họ run lên vì sợ bị ta xử trị.
Một ồn ào mạnh chạy lan trong đám đông. Gamaliel chỉ còn một mình ở trên thềm. Ông ngẩng đầu và ném một cái nhìn sắc nhọn trên Giê-xu.
Nhưng khi nào thì triều đại của Thiên Chúa đến? Ông chưa trả lời.
Ông Pha-ri-siêu lúc nãy trở lại vấn đề.
Khi Đức Kitô sẽ ở trên cái ngai mà Israel chuẩn bị cho Người, cao hơn tất cả các ngai, cao hơn ngay cả chính đền thờ này.
Nhưng người ta đang chuẩn bị nó ở đâu? Nếu không thấy có một cái gì vi hoàng, có bao giờ lại có sự thật là Roma để cho Israel nổi dậy không? Vậy các con diều hâu đã trở nên mù quáng để không nhìn thấy những cái đang chuẩn bị sao?
Nước Thiên Chúa không đến với vẻ huy hoàng lộng lẫy. Chỉ có con mắt Thiên Chúa mới thấy nó đang được tạo thành, vì con mắt Thiên Chúa đọc được nội tâm con người. Cũng vậy, đừng đi tìm xem nước này ở đâu, nó được chuẩn bị ở chỗ nào, và đừng tin vào những kẻ nói rằng người ta mưu đồ nó ở Batane, người ta mưu đồ nó ở các hang trong sa mạc Engadi, người ta mưu đồ nó ở bờ biển. Nước Thiên Chúa ở ngay trong quý vị, trong nội tâm quý vị, trong tâm hồn mà quý vị đón tiếp lề luật từ trời mà đến, như lề luật của quê hương thật. Lề luật làm cho người thi hành nó trở thành công dân của nước ấy. Chính vì vậy mà Gioan đã đến trước tôi để sửa soạn con đường là các con tim mà giáo lý của tôi phải thấm nhập vào. Các con đường được chuẩn bị bằng sự sám hối. Nước này sẽ được thành lập bằng tình yêu, và sự nô lệ của tội lỗi, điều ngăn cản con người vào nước trời, sẽ bị triệt hạ.
Nhưng ông này quá là vĩ đại. Vậy mà các ông nói ông ta là thợ thủ công.
Một người đã chăm chú nghe, rồi nói lớn. Những người khác, theo như y phục của họ, thì họ là Do Thái, và có lẽ bị kích thích bởi các kẻ thù của Giê-xu. Họ nhìn nhau kinh ngạc, và họ nhìn những kẻ kích thích họ.
Nhưng các ông đã xúi chúng tôi cái gì? Ai có thể nói được rằng ông này xúi dục dân chúng
và những người khác nữa?
Chúng tôi tự hỏi, và chúng tôi hỏi các ông điều này. Nếu đúng thật là không ai trong các ông đã dạy ông ta, làm sao ông ta lại có bấy nhiêu khôn ngoan? Ông ta đã học được ở đâu? Nếu ông ta không bao giờ học ở nơi một ông thầy.
Và họ hỏi Giê-xu,
vậy hãy nói cho chúng tôi, ông lấy ở đâu ra cái giáo lý mà ông dạy?
Giê-xu ngửa khuôn mặt, được linh ứng lên và nói,
thực vậy, tôi bảo quý vị rằng, giáo lý này không phải của tôi, mà là của Đấng đã sai tôi đến với quý vị. Thực vậy, tôi bảo quý vị rằng, không một ông thầy nào đã dạy nó cho tôi, và tôi không tìm thấy nó trong một cuốn sách sống, một ru lô hay một bia đá nào. Thực vậy, tôi bảo quý vị rằng, tôi đã sửa soạn cho giờ này bằng cách nghe Đấng hằng sống nói trong thần trí tôi. Bây giờ đã đến giờ để tôi ban cho dân Chúa lời đã đến từ trời. Tôi làm việc đó, và tôi sẽ làm việc đó cho tới hơi thở cuối cùng của tôi. Và lúc đó, khi tôi sẽ phát ra tiếng sau cùng của lời này, thì những tảng đá sẽ nghe tiếng tôi mà không sụp đổ sẽ cảm thấy một sự kinh sợ Thiên Chúa còn mạnh hơn điều Mô-xê đã cảm thấy trên núi Sinai. Và trong sự kính sợ, với tiếng nói đích thực, hoặc chúc phúc, hoặc nguyền rủa, các lời giáo lý của tôi mà bị từ chối sẽ tự ghi khắc trên đá, và những lời này sẽ không xóa đi được nữa. Dấu hiệu sẽ tồn tại, là ánh sáng cho những kẻ tiếp nhận nó, ít là vào lúc đó, và là sự tối tăm tuyệt đối cho những kẻ, ngay cả lúc đó, cũng không hiểu rằng chính Thiên Chúa đã sai tôi thiết lập nước của người. Lúc khởi đầu của việc tạo dựng, người đã nói, ánh sáng hãy được làm ra, và ánh sáng liền được làm ra trong sự hỗn mang. Lúc khởi đầu của đời tôi, lời đã được nói, bình an cho người có thiện chí. Người thiện chí là người làm theo ý Thiên Chúa và không chống cự nó. Và kẻ nào làm theo ý Thiên Chúa và không chống cự thì đều cảm thấy là họ không thể chống cự lại tôi, vì họ cảm thấy rằng giáo lý của tôi đến từ Thiên Chúa chứ không phải tự mình tôi. Tôi có tìm vinh quang cho tôi không? Tôi có nói rằng tôi là tác giả của lề luật ân sủng của kỷ nguyên tha thứ không? Không, tôi không giữ cái vinh quang không phải là của tôi, nhưng tôi dâng sự vinh quang cho vinh quang của Thiên Chúa, tác giả của mọi sự lành. Và vinh quang của tôi là làm những gì Chúa Cha muốn tôi làm, vì điều đó làm cho người được vinh quang. Kẻ nói có lợi cho mình, để người ta ca ngợi, là tìm vinh quang cho chính họ. Nhưng đấng, dù không tìm, cũng có thể có vinh quang của loài người, vì những gì người đã nói và đã làm, nhưng người đã từ chối mà nói rằng, nó không thuộc về tôi. Nó được tạo ra bởi tôi, nhưng nó khởi nguyên từ vinh quang của Chúa Cha. Cũng như tôi khởi nguyên từ người. Đấng đó ở trong chân lý, nơi người không có bất công, vì người dành cho mỗi người cái thuộc về họ, không giữ lại điều gì không phải là của người. Tôi hiện hữu vì người đã muốn tôi.
Giê-xu ngừng một lát, người liếc mắt trên đám đông, lục lọi các lương tâm, đọc và cân nhắc nó. Rồi người lại nói,
quý vị nín thinh, một nửa vì cảm phục, một nửa thì tự hỏi phải làm sao để cho tôi câm đi. 10 điều răn là của ai? Chúng từ đâu mà đến? Ai đã ban hành nó cho quý vị?
Mô-xê, đám đông kêu lên.
Không, đấng tối cao, Mô-xê là tôi tá người đã mang chúng đến cho quý vị, nhưng nó là của Thiên Chúa. Quý vị, những người có những công thức nhưng không có đức tin, quý vị nói trong lòng, Thiên Chúa thì chúng tôi không thấy, những người hy bá ở chân núi Sinai cũng không thấy. Ôi, ngay cả những sấm chớp và đám cháy ở trên núi, khi Thiên Chúa làm sấm sét trước mặt Mô-xê, cũng không đủ để quý vị tin là Thiên Chúa hiện diện. Những sấm sét và động đất cũng chẳng giúp cho quý vị tin rằng Thiên Chúa ở trên quý vị, để viết cái minh ước đời đời về sự cứu rỗi và luận phạt. Quý vị sẽ thấy một lễ hiển linh mới ở trong các bức tường này, kinh khủng và sắp sửa rồi. Và những chỗ thánh được giấu kín sẽ ra khỏi bóng tối, vì triều đại của ánh sáng bắt đầu, và nơi cực thánh sẽ lộ ra trước mắt mọi người, không còn bị che bởi 3 lớp màn nữa. Và quý vị cũng vẫn sẽ không tin. Vậy phải cái gì mới làm được cho quý vị tin? Phải có sấm sét của sự công bằng ghi dấu trên thân xác quý vị ư? Nhưng lúc đó sự công bằng sẽ êm đềm, sấm sét của tình yêu sẽ đổ xuống. Nhưng nó vẫn không viết được sự thật trên con tim quý vị, trên tất cả các con tim quý vị, và không khơi được sự sám hối. Và rồi tình yêu.
Bây giờ, Gamaliel có vẻ mặt căng thẳng, nhìn đăm đăm vào mặt Giê-xu.
Nhưng Mô-xê, quý vị biết, đó là một người giữa loài người. Các nhà chép sử của thời ông đã để lại cho quý vị những miêu tả về ông. Nhưng dù đã biết ông là ai, ông đã có các lề luật từ ai và thế nào, nhưng quý vị có thi hành luật đó không? Không, không ai trong quý vị thi hành luật đó.
Tiếng kêu phản đối nổi lên từ đám đông, nhưng Giê-xu áp đặt sự yên lặng.
Quý vị nói rằng điều đó không đúng, rằng quý vị giữ luật. Vậy tại sao quý vị tìm cách giết tôi? Phải chăng giới răn thứ 5 không cấm giết người sao? Các ông không nhìn nhận Đức Kitô nơi tôi, nhưng các ông không thể chối rằng tôi là một người. Vậy tại sao các ông tìm cách giết tôi?
Nhưng ông điên sao? Ông bị quỷ ám. Một thằng quỷ đã nói trong ông. Nó làm ông mê sảng và nói dối. Không ai trong chúng tôi nghĩ tới giết ông. Ai muốn giết ông?
Ngay chính những kẻ muốn làm việc đó kêu lên.
Ai nữa? Chính các ông. Và các ông tìm cách bào chữa để làm việc ấy. Các ông khiển trách tôi những lỗi không có thực. Đây đâu phải lần đầu tiên các ông khiển trách tôi vì đã chữa cho một người trong ngày Sa-bát. Mô-xê đã chẳng nói phải thương cho con lừa, con bò rơi xuống hố vì chúng là của cải của anh em sao? Vậy tôi lại không thương thân xác bệnh tật của một người anh em, mà sức khỏe khi được vãn hồi sẽ là một của lành về vật chất và một phương tiện tinh thần để chúc tụng Thiên Chúa và yêu người vì lẽ sức khỏe tốt của họ sao? Và phép cắt bì mà Mô-xê đã dạy cho các ông vì đã nhận được từ các tổ phụ, các ông không thi hành dù là ngày Sa-bát đó sao? Nếu việc cắt bì cho một người trong ngày Sa-bát không phải là một sự vi phạm luật Mô-xê về ngày Sa-bát, vì nó được dùng để làm cho một đứa con trai thành con của lề luật, thì tại sao các ông phẫn nộ vì trong ngày Sa-bát tôi đã chữa cho một người toàn bộ trong thân xác và trong linh hồn nó, và tôi làm cho nó nên con Thiên Chúa? Đừng xét đoán theo vẻ bề ngoài và theo từng chữ, nhưng hãy xét đoán công minh theo thần trí của các ông. Vì chữ nghĩa, các công thức, các vẻ ngoại diện là những thứ phải chết, là những bức tranh được vẽ chứ không phải sự sống thực, trong khi tinh thần của các lời và của ngoại diện là sự sống thực và là nguồn mạch vĩnh cửu. Nhưng các ông không hiểu những điều này, vì các ông không muốn hiểu. Chúng ta đi thôi.
Người trở lưng và hướng về phía cửa ra, được bao vây bởi các tông đồ và các môn đệ. Họ nhìn người, buồn thay cho người, và đầy khinh bỉ đối với các kẻ thù của người. Giê-xu tái mét, mỉm cười với họ và nói,
đừng buồn, các con là bạn thầy, và các con làm rất tốt để trở nên như vậy, bởi vì thời gian của thầy đang tới hồi kết thúc. Sắp sửa đến thời mà các con sẽ ước ao được thấy một trong những ngày này của con người, nhưng các con không còn thể thấy. Lúc đó sẽ là sự khích lệ cho các con để nói, chúng ta đã yêu người và đã trung thành với người, bao lâu người còn ở giữa chúng ta? Và để nhạo cười các con, và để làm cho các con có vẻ như điên, họ sẽ nói với các con, Đức Kitô đã trở lại, người ở đây, người ở kia, đừng tin lời họ, đừng đi, đừng theo những kẻ mỉa mai giả hình này. Con người một khi đã ra đi, chỉ còn trở lại trong ngày của người, và lúc đó sự xuất hiện của người sẽ giống như chóe lớp sáng, băng qua từ đầu này tới đầu kia bầu trời, nhanh tới nỗi con mắt khó lòng mà theo dõi được. Các con, và không phải chỉ có các con, không ai có thể theo thầy trong sự xuất hiện sau cùng của thầy, khi thầy tụ họp mọi người đã sống, đang sống và sẽ sống. Nhưng trước khi việc đó xảy ra, con người sẽ phải đau khổ rất nhiều, phải chịu hết mọi thứ đau đớn của nhân loại. Và ngoài ra, người sẽ bị từ chối bởi thế hệ này.
Nhưng Chúa ơi, vậy thầy sẽ chịu hết mọi điều ác mà thế hệ này có thể đánh trên thầy.
Mục đồng Matthia nhận xét.
Không, thầy đã nói, tất cả mọi đau đớn của nhân loại đã có trước thế hệ này và sẽ có trải qua mọi thế hệ sau thế hệ này. Nó sẽ luôn luôn phạm tội và con người sẽ nếm tất cả những đắng cay của tội lỗi quá khứ, hiện tại và tương lai cho tới cái tội sau cùng. Người sẽ nếm tất cả trong tâm hồn người trước khi là đấng cứu thế. Ngoài ra, danh dự của người sẽ phải khổ trong tâm hồn tình yêu của người khi thấy nhân loại dày đạp tình yêu của người. Lúc này thì các con chưa thể hiểu được. Bây giờ chúng ta hãy vào căn nhà này, nó là bạn của thầy.
Người gõ vào cửa, nó mở ra để người vào. Và người gác cổng không chút ngạc nhiên gì về số người vào theo sau Giê-xu.
Thank you. đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này, đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua, để lại thoáng chút dư âm, và rồi là ông quên hay nhớ. Giờ đây đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với người xa. Giờ này hồn tôi vật vờ, trời vơi trên muôn con sông, biển động trong khơi mịt mù. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu người. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là vua trời, bao đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên.
Thank you.
thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.